thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi học giả Gunkel đưa ra thuyết bối cảnh phụng tự trong việc tìm hiểu lịch sử văn chương các thánh vịnh hồi tiền bán thế kỷ 20, nhiều học giả các thập niên sau đó đã đào sâu phương pháp này. Trong số các vị nổi tiếng nhất có học giả Mowinckel người Na Uy với tác phẩm viết hồi còn trẻ tựa đề Nghiên cứu các thánh vịnh Psalmenstudien gồm 4 cuốn xuất bản tại Oslo giữa các năm 1921 tới 1924. Và tác phẩm thời trưởng thành tựa đề Offersang Oksang Offer xuất bản tại Oslo năm 1951 được dịch ra tiếng Anh tựa đề Các thánh vịnh trong phụng tự của Israel gồm 2 cuốn. Trước hết, học giả Mowinckel loại bỏ ý tưởng của những người coi các thánh vịnh là các sáng tác để diễn tả các tâm tình và hành động đạo đức cá nhân, và chỉ sau đó mới được dùng một phần trong các lễ nghi phụng tự tại đền thánh. Đối với học giả trái lại, chúng thực sự là các thánh vịnh phụng tự được sáng tác và dùng cho các buổi cử hành phụng vụ trong đền thánh. Thơ phú thánh vịnh cá nhân chỉ xuất hiện vào thời sau này của Do Thái giáo, và các thánh vịnh cá nhân chỉ chiếm một phần nhỏ trong sách thánh vịnh. Theo học giả Mowinckel, phụng tự là hành động thánh thiêng được thiết lập một cách xã hội và được điều hợp, trong đó sự gặp gỡ và hiệp thông của thần minh và cộng đoàn được kiểm thực. Nói cách khác, phụng tự là việc diễn tả hữu hình và có thể nghe được tương quan giữa cộng đoàn và thần minh. Trong bối cảnh ấy, sự kiện cứu độ được thời sự hóa trong phụng tự và được diễn tả ra một cách biểu tượng với việc quật dậy quá khứ. Ở đây các lời nói không chỉ có nhiệm vụ giải thích và bổ túc, mà cũng có nhiệm vụ bí tích nữa. Chúng diễn tả điều mà thần minh đang thực hiện trong cộng đoàn hay trong một thành phần riêng rẽ của cộng đoàn đó. Học giả Mowinckel cho rằng hình thái tự nhiên của lời cầu nguyện là thánh vịnh, vì sự kiện hình thái có nhịp điệu đề cao và trao ban sức mạnh cho các lời nói. Ngoài ra, tất cả các diễn tả lòng đạo đức cá nhân sâu đậm, rất phong phú trong các thánh vịnh cũng mang các dấu vết môi trường nguồn gốc của chúng là việc phụng tự công cộng. Học giả Mowinckel viết như sau: điều khơi dậy sự kỳ diệu nơi chúng ta đối với các thánh vịnh là tính cách đồng nhất và khuynh hướng hình thức tạo thành đặc tính của đa số các thánh vịnh. Yếu tố cá nhân riêng rẽ được bỏ ra ngoài, hình ảnh và câu cú là những hình ảnh và câu cú cố định của truyền thống. Họa hiếm mới có việc rõ ràng ám chỉ tình trạng cá nhân của tác giả. Họa hiếm mới có cái gì đó xác định và cụ thể. Hầu như người ta chỉ toàn gặp những gì là cố định của toàn một nhóm trong các từ tổng quát nhất. Khuynh hướng hình thức của các thánh vịnh chỉ có thể tìm ra một giải thích duy nhất nơi sự kiện trước hết, chúng không được chỉ định cho các thổ lộ cá nhân, mà chúng là các bài thơ phụng tự trong văn thể cũng như trong nguồn gốc. Chính bản chất của thánh vịnh phụng tự là không thể diễn tả các kinh nghiệm và các cảm xúc xác định của cá nhân. Thánh vịnh dành tiếng cho các tâm tình và kinh nghiệm xảy ra một cách thông thường trong cộng đoàn phụng tự. Từ đó cần phải tập hợp phương pháp lịch sử hình thái do học giả Gunkel đưa ra trong việc tìm hiểu hình thái văn chương của các thánh vịnh với phương pháp tìm hiểu các nhiệm vụ phụng tự của các thánh vịnh, nghĩa là với việc nghiên cứu các tình hình phụng tự khác nhau được giả thiết là nền tảng cho các loại thánh vịnh khác nhau. Các chỉ dẫn ích lợi cho mục đích này có thể được cung cấp bởi các tựa đề của các thánh vịnh chứa đựng các mục phụng vụ, bởi các tin tức do tác giả các sách sử biên cung cấp liên quan tới việc tổ chức phụng tự, đặc biệt là bài ca và âm nhạc được gán cho vua David, nhất là các ám chỉ đó đây trong chính các thánh vịnh. Theo học giả Mowinckel, có các thánh vịnh rõ ràng giả thiết một cuộc rước trong dịp lễ nếu không phải là đã được sáng tác cho dịp lễ này, chẳng hạn như các thánh vịnh 24, 68, 118 và 132. Chúng chỉ có thể được hiểu trong các lời nói và việc làm nếu được gắn liền với cuộc rước. Cũng thế, trong các thánh vịnh khác, người ta tìm thấy các ám chỉ rõ ràng tới các cử chỉ phụng tự, như chủ ý rõ ràng của việc bước vào nhà Chúa tức lên đền thánh để thờ lạy Giave. Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ. Thánh Vịnh 5 câu 8. Hay thực thi các lời thề hứa, tôi xin tạ ơn Chúa, bởi vì người công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Chúa tối cao. Thánh Vịnh 7 câu 18. Chịu ơn người, tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ người. Thánh Vịnh 22 câu 26. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Thánh Vịnh 50 câu 14. Cũng có các chỉ dẫn liên quan tới việc dâng tiến các hiến lễ. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Thánh Vịnh 27 câu 6. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài. Thánh Vịnh 54 câu 8. Con tiến dâng Ngài bỏ chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên. Thánh Vịnh 66 câu 15. Ngoài ra cũng có các thánh vịnh, trong đó tác giả nói ông hát lên các lời chúc tụng giữa lòng đại hội. Con nguyện sẽ lan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Thánh Vịnh 22 câu 23. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương Ngài. Thánh Vịnh 35 câu 18. Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội, lạy Chúa Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Đức công chính của Ngài, con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội, rằng Ngài thành tín và yêu thương. Thánh Vịnh 40, câu 10 và 11. Cũng có các thánh vịnh, trong đó tác giả nói, ông rảo quanh bàn thờ của Chúa. Lạy Chúa con rửa tay nói lên lòng vô tội, và đi vòng quanh bàn thờ Chúa. Thánh Vịnh 26, câu 6. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa niềm vui của lòng con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Thánh Vịnh 43 câu 4. Thế rồi cũng có các thánh vịnh cho biết tác giả tham dự cuộc đước trọng thể giữa tiếng reo vui và tiếng đàn hát, tiến về nhà Giave. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Thánh Vịnh 42 câu 5. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài vào trong thánh địa, ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau, giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng. Thánh Vịnh 68 câu 25 và 26. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Giave. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài, vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Thánh Vịnh 118, các câu từ 19 đến 27. Có thánh vịnh trong đó, tác giả ước mong lời cầu của ông như hương trầm bay lên tới Chúa. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Thánh Vịnh 141 câu 2. Cũng có thánh vịnh nhắc tới việc chịu các lễ nghi thanh tẩy. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Thánh Vịnh 51 câu 9. Và có các thánh vịnh trong đó tác giả nhận hay nói lên các lời chúc lành. Việc thường xuyên nhắc tới Jerusalem, đền thờ, núi của Giave, các ngày lễ thánh thiêng chỉ cho thấy một cách khá hiển nhiên nguồn gốc của một số lớn các thánh vịnh một cách nào đó gắn liền với việc phụng tự trong đền thờ. Để có thể lượng định một cách thanh thản các giả thiết và các kết quả của thuyết phụng tự, ngoài một sự thái quá nào đó, đặc biệt của trường phái gọi là trường phái huyền thoại, điều học giả Krauss đã viết trong phần dẫn nhập cuốn chú giải các thánh vịnh của ông xem ra vẫn có giá trị. Ông nhận định rằng mặc dù mọi dè dặt đối với các kết quả học giả Gunkel đã đạt được liên quan tới bối cảnh phụng tự của các thánh vị, phải thừa nhận sự kiện cuốn dẫn nhập vào các thánh vị đã chỉ cho thấy con đường của tương quan giữa hình thể văn chương của các thánh vị và việc phụng tự tiềm ẩn trong đó. Nhưng ở đây cũng nảy sinh ra nguy cơ một hành động phụng tự đại đồng trở thành nguyên lý minh giải hấp dẫn. Trái lại, ngày nay, trong việc chú giải từng thánh vị, trước hết người ta cố gắng xem xét cẩn thận các giả thuyết hình thái. Chỉ việc nghiên cứu gắn liền chặt chẽ với việc tìm hiểu lịch sử văn chương mới có thể cản ngăn được các giả thuyết phụng tự tùy tiện. Thật ra việc chú giải hiện nay không giả thiết như là điều chuyên biệt rằng mọi thánh vị đều có bối cảnh phụng vụ. Cả tại những nơi xuất hiện một cách không thể lầm lẫn các khung cảnh phụng tự đi nữa, cũng cần phải tìm hiểu một cách nghiêm ngặt, tỉ mỉ khác nhau. Việc coi cả nhóm các thánh vị được giả thiết có các khung cảnh phụng tự vẫn liên tục là một nguy cơ nghiêm trọng. Rất tiếc chúng ta biết rất ít về việc phụng tự của dân Israel. Việc phụng tự vùng phương Đông Cổ có thể là một nguyên tắc chú giải chính, nhưng chỉ thịnh hành trong các nhóm chuyên viên nghiên cứu chấp nhận một vài lược đồ nào đó, nghĩa là chấp nhận các nguyên tắc huyền thoại phụng tự được rút tỉa ra từ khung cảnh cựu ước cũng như trong môi trường phương Đông Cổ, và người ta không chú ý tới tính cách riêng biệt trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện thần học làm thành đặc thái của cựu ước.